trông cô lúc nào cũng đẹp, Sylvia thân mến của tôi ạ. Còn anh thì lúc nào cũng quyến rũ như thế. Dựa vào người anh, cô mời anh uống một ly. Nhưng anh từ chối. Anh bắt tay bếp và chào hỏi mọi người, toàn những người giàu có của Austin. Thế nào? Cuộc điều tra sao rồi? Sylvia hỏi và đóm dáng. Có chuyện gì vậy?
Một vụ giết người.
Thật vậy sao? Có phải là ai đó mà chúng tôi cũng biết không? Hy vọng là không.
Đó là Dale Jennings.
Anh thấy cô run rẩy đến mức suýt đánh rơi ly rượu. Chắc chắn là cái tên Jennings đã gợi lại cho cô những kỷ niệm đau buồn. Cô hốt hoảng nhìn anh.
Jennings, con người tồi tệ đó.
Biết, có người đã giết Jennings ở trong tù.
Không, không phải ở trong tù, mặt đính chính.
Cô trao đôi lông mày đã được xăm một cách hoàn hảo.
Xin lỗi, sao cơ?
Hắn đã trốn tù, sau đó bị đánh chết. Sylvia há hốc miệng, rồi ngồi xuống thành bộ salon mà chồng cô đang ngồi.
Hắn đã giết Henry.
Bíp lạ lùng nói. Hắn xứng đáng vì những gì hắn đã gây ra.
Nhưng làm thế nào mà hắn trốn tù được?
Chúng tôi vẫn chưa biết. Im lặng lại bao trùm khi gia đình Webb tiếp nhận những thông tin mới này.
Anh ở lại đây tối nay chứ?
Cuối cùng thì Bíp cũng lên tiếng.
Không, sáng mai tôi phải đi San Antonio. Tôi phải hợp tác với cảnh sát địa phương. Hoặc sẽ cử người trong văn phòng của ông ấy đến đó.
Tại sao chứ? Sylvia hỏi. Gã Jennings đó chỉ là một kẻ chẳng đáng gì. Vì sao mà cả đội đặc nhiệm và ngay cả ông tổng chưởng lý đều phải quan tâm đến vụ này?
Jennings không phải chỉ là một kẻ không đáng gì đâu, siêu ạ.
Chồng cô nói. Hắn đã giết Henry Gardner, một thành viên có thế lực trong công ty của chúng ta.
Mark, còn chuyện gì khác nữa đúng không?
Mark gật đầu đồng ý. Có thể là vụ giết người do bọn trộm cắp gây ra. Chính xác hơn là do Jay Marks.
Marks,
Bíp thầm thì răng nghiến lại. Nếu kẻ vô lại này là kẻ chủ mưu, thì một lần nữa vụ này lại lên trang nhất của báo chí đấy. Như nó đã từng như thế.
Mark đọc được sự lo lắng và kinh tởm trên những nếp nhăn đều đặn của bạn anh.
Về phần Sylvia, có vẻ như cô đang đờ đẫn cả người. Cô luôn ghét những tin xấu.
Đừng lo, Bíp. Anh trấn an. Kiểu tin riêng đặc biệt này của báo chí sẽ kéo dài không quá một tuần đâu.
Hy vọng là thế.
Trời ơi, tất cả những chuyện này đều bắt tôi nhớ đến những chuyện kinh khủng trước đây.
Những chuyện đã thuộc về quá khứ.
Sylvia nói với một nụ cười nhạt.
Ánh mắt lạnh lùng. Cô đứng lên rất nhanh, gần như là vội vã.
Thôi, Mark, chúc anh đi vui vẻ. Hãy cho chúng tôi biết tin diễn biến vụ điều tra nhé.
Ồ, tất nhiên rồi. Anh nói ngạc nhiên vì cô quá vội chia tay anh.
Biết, anh tiễn tôi chứ.
Tôi cũng sẽ tiễn anh.
Rồi cô xin lỗi khách khứa và đi theo hai người đàn ông ra đại sảnh. Vẫn còn một phần trong tính cách của Sylvia mà anh chưa nhận ra. Sylvia bám vào tay chồng như là một cây dây leo bám vào thân cây sồi vậy.
Chưa bao giờ cô rời chồng mình nửa bước. Và cứ như thế kể từ lúc cô quyến rũ Webb khi mới 16 tuổi, cô đã thoát ra khỏi cảnh khốn khổ. Sylvia chưa bao giờ kể gì về thời kỳ đó của mình. Nhưng Mark biết là bố của cô đã chết khi bị ngã xuống một cái giếng, không lâu sau khi con trai cô chết trong một tai nạn. Nhưng cả hai đám tang đó dường như không có vẻ quá đổi tác động lên người phụ nữ trẻ. Bất chấp quá khứ đau thương của mình, cô dường như vô cảm trước nỗi khổ một cách lạ lùng.
Anh chưa nói hết cho chúng tôi phải không? Bíp nói, khi cả ba đã ở ngoài dưới cánh cổng.
Mark cho tay vào túi áo. Nhân viên điều tra sẽ đảm bảo liên lạc với văn phòng của Simon Hart. Trong suốt cuộc điều tra là một phụ nữ, anh nói.
Có thể anh chị vẫn còn nhớ cô ấy đấy.
Joseph Longley.
Khốn kiếp!
Sylvia kêu lên, má ửng đỏ. Bíp quay về phía vợ.
Thôi nào em yêu, bình tĩnh nào.
Cô ta đã buộc tội anh giết người. Anh nghĩ là em có thể quên được cô ta ư?
Cô ta có khả năng làm những chuyện còn tồi tệ hơn nữa đấy, Bíp ạ. À. cô ta sẽ lại khuấy động tất cả những chuyện này. Cô ta sẽ không ngại bịa ra những lời khai giả dối, rồi nói với truyền thông, rồi. Giọng của cô trở nên dữ dội. Thôi nào, Bíp thì thầm, và đặt tay lên sau gáy của cô. Bình tĩnh lại đi em, hít thở sâu vào. Nào Siêu, anh xin em đấy. Cô nghe theo lời anh, nhưng mắt vẫn còn đờ đẫn và có vẻ như dần dần lấy lại được tinh thần. Bíp lấy một viên kẹo bạc hà trong cái bát pha lê để trên chiếc bàn trong giường và đưa cho cô. Kẹo bạc hà có tác dụng làm cho cô dịu bớt ngay lập tức, đến nỗi mà có lúc người ta nghĩ rằng cô bị bệnh đái tháo đường. Nhưng kết quả xét nghiệm máu đã phủ nhận những nghi ngờ này. Thế thì chỉ còn lại vấn đề tâm lý không ổn định. Bất chấp những lời khuyên của chồng, Sylvia vẫn khăng khăng không chịu đi khám bác sĩ tâm lý. Cô thường phải chịu đựng những cơn đau nhức nhối, mà đôi khi nó làm cho cô trở nên nguy hiểm. Ví dụ như cái ngày mà cô đánh con chó yêu quý của mình đến chết. Và một phương diện nào đó, Bíp cảm thấy may là họ không thể có con. Sylvia là người không thể lường trước được. Sau khi đã trấn an vợ, Bíp quay sang với Mark. Cô Longley đã nói chuyện với Henry ngay trước khi ông ấy bị sát hại. Cô ấy là một phụ nữ bình tĩnh, không phải là kiểu người ham vui tiệc tùng. Nhưng tôi không hiểu cô ấy làm cái gì với Dale Jennings nữa. Anh nói với giọng cay đắng. Còn hắn thì đúng là một tay chân của Jay Marsh. Chắc chắn là như vậy. Bằng chứng là tôi đã gặp phiền toái với những người mà hắn đã giới thiệu với tôi cho chiến dịch tranh cử. Nói tóm lại, tôi muốn nói là tôi tin chắc là Marsh đã mua Jennings với mục đích là để giết Gardner. Nhưng chuyện đó chưa từng được chứng minh, Sylvia nói giọng êm dịu. Em luôn nghĩ rằng hắn hành động một mình. Theo ý em, hắn không liên quan đến Marsh. Vậy thì tại sao xác hắn lại được phát hiện gần nhà Marsh? Mark nói. Những tên lưu manh đó có thể bị giết ở bất kỳ đâu. Tôi sẽ không bao giờ tốn một xu vào một cuộc điều tra như thế này. Dale Jennings là một kẻ bất lương. Không để ý đến vợ, Bíp quay về phía Mark. Người mà tôi nhắc đến với cậu đã gợi lại một vụ bê bối cũ để buộc đối thủ của tôi phải từ bỏ cuộc tranh cử. Anh ta đã giấu tôi khi làm chuyện đó. Tôi chắc chắn rằng chính vì thế mà ứng cử viên kia đã rút lui sau vòng một, nhưng tôi không thể tìm ra được bằng chứng. Cậu đã biết vì sao tôi không hề muốn trông thấy Jennings quanh quẩn cạnh Henry. Tôi đã nói chuyện đó với ông ấy trước buổi tiệc, sau khi đã cân nhắc mọi lẽ. Chúng tôi đã cãi nhau. Bíp nhăn mặt rồi nói tiếp. Tôi ghê sợ khi cãi nhau với ông ấy. Cậu biết ông ấy thế nào không? Ông ấy quá tự phụ. Thế nên, chúng ta mới bị giết trong thế giới hiện đại. Sylvia chế nhạo, bởi vì chúng ta quá tự phụ. Vẫn không để ý đến vợ, Bíp nhìn chòng chọc vào mắt. Jennings bị chết như thế nào? Bị một viên đạn vào đầu. Sau câu trả lời đó, Mark thấy Bíp cố nén hơi thở. Lạy Chúa! Chuyện hắn ta bị chết như thế nào có ảnh hưởng gì đến anh chứ? Đó là một tên sát nhân. Em không hề thương xót hắn đâu, Sylvia nói với giọng vừa thỏa mãn vừa quẫn quại. Chẳng lẽ vì thế mà ông trưởng lý quyết định nhúng mũi vào vụ này hay sao? Chắc là vì vụ giết người có bóng dáng một vụ hành hình phải không? Mark không trả lời ngay. Đúng như vậy, cha con vì Mark có dính dáng đến hàng loạt những việc trái phép nữa. Chính vì thế mà Hart đang cố gắng vạch mặt ông ta từ lâu rồi. Nếu cuộc điều tra về cái chết của Jennings được tiến hành một cách đúng đắn, thì chúng tôi có cơ hội thành công. Ngoài chuyện, ông Hart cho phép con ranh Joseph Langley được một lần nữa can thiệp vào chuyện này. Thật ngu ngốc, Sylvia nói vẻ khinh bỉ. Cô ấy có bằng về tội phạm học và làm việc cho ông ấy từ 2 năm nay rồi. Mark đáp lại, dù không muốn, nhưng anh vẫn bảo vệ Josie. Cũng có thể, nhưng cá nhân cô ta đã bị liên lụy trong vụ kiện Jennings, giống như anh đấy thôi. Không ai trong hai người đều phải điều tra vụ này cả. Cô quay sang nói với chồng. Anh yêu, hãy gọi cho chỗ quen biết của anh và loại bọn họ ra khỏi vụ này đi. Mark giật nảy mình, cảm thấy bị chạm tự ái. Nhưng có một tia chớp đi xuyên qua đôi mắt màu xám thép của anh. Anh chị cứ làm điều đó đi. Và cá nhân tôi sẽ cho báo chí biết chuyện này. Rồi tất cả mọi người ai cũng sẽ biết vì sao tôi bị gạt ra khỏi cuộc điều tra. Sylvia ngơ ngác nhìn anh. Sao vậy? Thế mà tôi vẫn coi anh là một người bạn.
Tôi là bạn của cô.
Anh nói mà không nhìn cô. Mắt anh nhìn chằm chằm bếp.
Nhưng luật pháp là luật pháp. Và tôi không chấp nhận bất kỳ sự lẫn lộn nào trong chức trách của mình. Nhất là trong một vụ quan trọng như thế này.
Sylvia nhìn anh chăm chú một lúc. Rồi đột ngột cô ném chiếc ly xuống đất cho nó vỡ tan tành. Và quay về phía chồng mình. Mặt đỏ lên vì tức giận.
Đồ hèn nhát. Cô gầm lên. Anh chỉ là một kẻ xẹp hơi, không đủ khả năng để có lấy một ý kiến tối thiểu gì cả.
Sau khi ném vào mặt bếp một tràng những lời lăng nhục, cô quay gót và bước vào nhà, rồi đóng sầm cánh cửa một cách thô bạo. Cô ấy không được bình thường.
Mark lại một lần nữa nghĩ như vậy.
Bếp lắc đầu.
7 năm với nỗi khổ dai dẳng, anh thì thầm với vẻ chán nản. Ôi, cô ấy thật hoàn hảo trong vai phu nhân của một chính trị gia. Cô ấy rất thích những bài phỏng vấn trên truyền hình và thú ăn chơi của xã hội thượng lưu. Nhưng nhiều lúc tôi chỉ mong muốn một người vợ. Nói thế nào nhỉ? Ít bùng phát hơn. Tôi sợ làm cô ấy thất vọng. Nếu tôi mà không giàu có, thì có lẽ cô ấy đã bỏ tôi từ lâu rồi.
Cô ấy yêu anh.
Mark nói, vẻ không chắc chắn.
Bếp nở một nụ cười trống rỗng.
Tôi thuộc về cô ấy thế thôi.
Thôi, tốt hơn là tôi quay trở lại với khách mời. Họ đã hứa với tôi là sẽ ủng hộ chiến dịch tranh cử của tôi.
Mark, cậu sẽ bầu cho tôi chứ?
Không đời nào, anh quá tham nhũng đấy.
Chúng ta ai cũng thế mà thôi. Vụ án này có thể khó khăn đối với cậu. Tôi chắc chắn là cậu đã từng có quan hệ với Joseph Langley.
Vì thế Mark không trả lời.
Bip nhún vai.
Ok, tôi không nói nữa. Cuối tuần này tôi sẽ ở San Antonio. Nếu cậu có thời gian thì qua nhà tôi chơi.
Sylvia dự định đi mua sắm ở Dallas. Như thế chúng ta có thể ở một mình. Chúng ta có thể nít đầy bụng món bánh rán ở quán cà phê cuối phố.
Tại sao chứ? Anh không có quyền ăn trước mặt vợ mình à?
Bip vỗ vỗ vào cái bụng phẳng của mình.
Ôi không, tôi cần phải đẹp và mảnh khảnh trên các áp phích cổ động bầu cử. Tôi tự cấm mình ăn đồ ngọt.
Lạy Chúa, chăm sóc hình ảnh bản thân mới khó làm sao.
Anh là một chính trị gia tuyệt vời. Mark nói, anh lại còn có lương tâm và một tấm lòng nữa.
Đơn giản chỉ là một điều cam kết thôi, ông bạn của tôi ạ. Có vẻ như tôi thiếu tính hung hăng. May mà Sylvia có thừa tính cách đấy cho cả hai chúng tôi.
Thôi, chúc anh đi San Antonio may mắn.
Bảo trọng nhé, Bip.
Chúng ta không biết được tình hình tiến triển ra sao đâu. Anh có vệ sĩ không?
Có T.M. Smith, thành viên cũ trong bộ tham mưu của quân đội trong chiến tranh vùng vịnh. Ngoài việc anh ta có thể vô hiệu hóa một tiểu đội bằng tay không, thì anh ta là một nhà vô địch và bắn súng.
Cứ giữ anh ta bên cạnh anh, đề phòng trường hợp.
Mark nở một nụ cười để làm dịu bớt những điều có thể trở thành một mệnh lệnh cứng nhắc.
Bip bắt tay anh. Anh chẳng bao giờ tiếc nhớ ngày xưa cả, cái thời hai chúng ta cùng nhau đi tán gái ấy.
Tôi chỉ tiếc nhớ một đêm ngon giấc mà thôi.
Mark vừa cười vừa nói.
Hẹn gặp lại.
Anh ngồi vào xe, nổ máy và lên đường. Trên đường ra sân bay, nụ cười thường trực trên môi quanh đã biến mất. Thái độ của Sylvia làm anh bị bất ngờ. Chắc chắn là cô không thiếu những đức tính tốt và là một trong những con át chủ bài của bếp.
Nhưng anh vẫn không thể quên được phản ứng thô bạo của cô khi cô biết anh đang điều tra về cái chết của Dale Jennings. Và cả lời khai của cô đã góp phần làm cho Jennings bị kết tội giết Henry Gardner. Vào thời gian đó, Mark cảm thấy mình quá quan tâm đến những cáo buộc của Josie chống lại Bip nên không khách quan. Anh đã tốn rất nhiều công sức để nói những điều ngược lại với cô, để làm tiêu tan những lời khẳng định của cô, đến mức đã để mặc cho Bip nhắc lại vụ án hiếp dâm bẩn thỉu. Tất cả chỉ để phơi bày cô ra công chúng cùng với những lời mỉa mai cay độc của báo chí. Sau khi vụ kiện kết thúc, anh đã muốn xin lỗi cô, nhưng cô đã nhìn anh như thể cô căm ghét anh.
Chắc là đúng như vậy.
Vì vậy anh đã rời khỏi phòng xử án mà không một lời giải thích. Trước khi vụ kiện của Jennings xảy ra, anh đã rất yêu cô, và sự ác tâm của anh đối với cô, đối với tình yêu đã qua của anh đã kết thúc bằng việc quay lại chống lại anh. Anh đã phán xét sai lầm về cô. Anh đã không hiểu cô đến mức anh đã từ bỏ Texas để đến làm việc cho FBI trong 2 năm đau khổ. Giờ đây anh đang trên đường quay trở về và những điều ám ảnh lại bắt đầu. Rõ ràng là Josie không hề có một chút nào mong muốn được gặp lại anh. Chẳng lẽ anh chưa đọc được sự căm thù và thái độ khinh bỉ trong mắt cô hay sao? Ôi, anh không oán trách cô. Cô có đủ mọi lý lẽ để có thể coi anh như kẻ thù tồi tệ nhất của cô. Hơn nữa, anh chính là người như vậy đối với cô. Anh biết rằng cô sẽ làm tất cả để bắt Bip Web phải ngồi vào ghế bị cáo, trong khi anh sẽ cố gắng ngăn việc đó lại. Cả anh và cô luôn ở vào hai phe đối lập nhau. Anh dừng xe trước một trụ đèn đỏ để cho một cô gái trẻ qua đường. Chiếc váy hoa của cô làm anh nhớ lại cuộc gặp cuối cùng của anh với Josie. Ngày hôm đó, anh đã tham dự buổi lễ trao bằng tốt nghiệp của cô. Và buổi tối hôm đó, anh đã mời cô đến một nhà hàng đang nổi tiếng hợp thời. Cô mặc một chiếc váy hoa bằng tơ mịn và mái tóc dài màu vàng của cô được búi thành một búi sau gáy. Trông cô thật tuyệt vời. Sau buổi tối, anh đã đưa cô về nhà anh. Cho đến lúc đó, họ vẫn chỉ trao những nụ hôn ngắn. Những giây phút vụng trộm mà thôi. Cả hai không hề nghĩ đến cái kết cục không thể tránh khỏi đó. Mark vẫn thường không tin một lời nào trong câu chuyện bị hãm hiếp của cô, cho dù anh có nhiều cơ hội để nhận thấy cô ghê tởm những lời nói dối. Vì cô dễ dàng theo anh về căn hộ của anh đã củng cố thêm suy nghĩ của anh, cô không hề có một lời phản kháng cho dù chỉ là hình thức. Sau điệu slow, anh lại mời cô nhảy. Và khi anh ôm chặt lấy người cô, anh cảm thấy một sự rung động dịu dàng nơi bầu vú của cô truyền đến ngực của anh. Cô không mặc áo lót. Sự hưng phấn đã thắng anh. Và thay vì buông lỏng cô ra, anh đã cho cô biết con người anh. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ rất rõ phản ứng của cô. Cô run rẩy với một sự ngạc nhiên trong đôi mắt to sẫm màu của cô. Cô đã muốn nói điều gì đó, nhưng anh đã cúi xuống đôi môi cô mà ngấu nghiến uống trọn những lời nói của cô. Một nụ hôn chậm rãi, cháy bỏng, tự tin. Tuổi trẻ của Josie là một bức tường thành mỏng manh trước nhiều năm kinh nghiệm tình trường của anh. Và chỉ trong khoảnh khắc, anh đã kéo chiếc váy của cô đến tận bụng cô và đè ngửa cô ra trên trần kỹ. Trong khi anh hôn bầu vú cô một cách đam mê, bàn tay của anh đã lần xuống phía dưới váy của cô, rồi đến chiếc quần lót bằng vải cô tông. Chỉ trong một lúc, những cái vuốt ve của anh dường như đã chinh phục được cô, bằng chứng là ánh mắt cuồng đắm của cô, cái cách mà cô bấu vào người anh. Đến lượt anh cởi áo vest, rồi đến áo sơ mi, rồi anh ôm ghì lấy cô. Đã hàng tháng trời rồi, anh ham muốn gần gũi cô đến mức mà anh không đụng vào bất kỳ người phụ nữ nào khác khi anh và cô đi chơi cùng nhau. Lúc này đây, mọi giác quan của anh sau một thời gian dài bị kiên nhịn, bỗng trỗi dậy, và anh không thể kiềm chế được. Cô phản ứng một cách yếu ớt khi anh cởi khuy quần dài của anh. Nhưng anh làm cô không nói được gì bằng nụ hôn của anh đang gắn chặt vào môi cô và len lỏi đầu gối của anh vào giữa đùi cô. Anh cảm thấy cô đờ đẫn trong chốc lát, và anh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi phần đàn bà của cô cứng đờ. Thế nhưng toàn bộ cơ thể của cô đang phản bội cô, làn da của cô nóng bỏng đam mê. Bàn tay của cô đang vuốt ve lưng của anh, những tiếng rên rỉ của cô, miệng cô run rẩy khi gắn chặt vào môi anh. Ôi, anh muốn em. Anh thì thầm bên môi cô, anh muốn em quá. Đừng, em yêu, đừng chống cự anh. Cô bỗng kêu lên sợ hãi khi anh đang cố gắng áp sát vào người cô. Nhanh quá phải không em? Anh sẽ cẩn thận hơn. Đã lâu rồi em chưa làm tình đúng không? Cô khẽ khàng thổn thức. Ôi Mark, em chưa bao giờ. Anh cười dịu dàng. Chắc chắn là cô đã từng làm tình. Có thể cô đã đi đến tận cùng với gã thanh niên mà sau đó cô đã tố cáo hắn tội hãm hiếp kia. Và từ đó đến giờ chắc là cô đã phải từng làm tình rồi. Một lần nữa anh lại trông thấy khuôn mặt của Josie hiện lên trong đầu. Đầu của cô cúi xuống, mặt cô đẫm nước mắt. Không có một lời nào có thể xóa sạch nỗi xấu hổ nhục nhã mà anh đã gây ra cho cô. Lúc đó, anh đã im lặng. Anh đã nói quá nhiều về chuyện đó. Làm sao có thể giải thích được cho cô hiểu vì sao anh nổi giận? Vì sao anh dồn dập ném vào cô những lời trách mắng tồi tệ đến thế? Một sự tức đoạt
sự ham muốn không được thỏa mãn. Chắc chắn là cô không bao giờ muốn nhìn thấy anh hay nghe anh nói nữa, và anh chưa bao giờ nói lời xin lỗi. Phải chăng sự ân cần dồn dã, sự hăng hái của anh đã gợi lại cho Josie quá khứ đau buồn nhất trong cuộc đời cô? Anh đã không còn tỉnh táo, một chuyện chưa bao giờ xảy đến với anh. Ấy thế mà cô đã để cho anh cởi bỏ quần áo của cô. Cô đã xử sự như thể là cô vội vàng dâng hiến cho anh. Bởi vì cô không biết. Cô không hề biết rằng không có người đàn ông nào có thể có được con người cô. Kinh nghiệm đau thương duy nhất khi cô 15 tuổi không đủ để làm cho cô hiểu ra điều đó. Chính sự hổ thẹn đã khiến anh im lặng khi cô mặc lại quần áo trước cửa phòng bếp. Anh đã đưa cô về nhà trong sự im lặng nặng nề. Anh đã muốn xin lỗi cô vì đã giúp luật sư của kẻ hiếp dâm tuyên bố hắn vô tội. Anh đã muốn xin lỗi cô vì đã không tin cô. Những lời chửi rủa mà anh đã trút lên đầu cô làm cho anh cảm thấy đau đớn. Cô vẫn còn trinh nguyên và anh đã đối xử với cô như một tên tội phạm. Đáng lẽ anh phải đoán ra được là cô không dối trá. Vì lẽ rằng cô chưa bao giờ nói dối anh trong suốt những tuần lễ mà tình bạn xen lẫn tình yêu đó. Trong thời gian đó họ đã vui vẻ bên nhau biết bao. Lúc này đây hẳn là cô phải cảm thấy tội lỗi khủng khiếp khi đã để anh đi quá xa đến thế. Sự khát khao tự nhiên, sự dâng hiến bản năng đã phản bội cô. Mark đã muốn nói với cô là anh không trách cô vì những chuyện đã xảy ra. Đáng tiếc thay, anh đã không nói được một lời nào. Khi đến trước căn hộ của cô, anh tắt máy, nhưng cô đã quay sang anh trước khi anh có thể nói nên lời. Em không muốn nhìn thấy anh nữa, không bao giờ. Cô ngập ngừng, giọng ngắt quãng, nhưng dù sao cô vẫn đủ sức nói tiếp. Về tình dục, đó chính là cái mà anh muốn trong suốt mấy tuần vừa rồi. Anh nghĩ rằng tôi là một đứa con gái dễ dãi, rằng tôi đã dễ dãi khi mới 15 tuổi. Lúc đó anh nhìn chằm chằm vào cô với một cảm giác bị tức đoạt xen lẫn tức giận. Cô đã làm tôi thất vọng, Josie. Cô đã cho tôi hy vọng có được thứ mà cô không thể cho tôi. Và cô trả thù tôi bởi tôi không tin vào câu chuyện bị hãm hiếp của cô khi ở Jacobsville. Nhưng chính anh là người đã bắt đầu. Cô kêu lên má ửng đỏ. Nhưng cô đã không chống cự nhiều, đúng không? Ôi, cô không hề lo lắng. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi không còn một chút ham muốn nào với cô nữa. Cô chưa đủ là người phụ nữ mà tôi muốn. Anh đã để cô đứng đó bằng những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn của mình và cho xe chạy đi trước khi cô kịp đến trước cửa nhà mình. Anh đã uống rượu suốt buổi tối hôm đó. Và vài ngày sau, anh rời đội cảnh sát đặc nhiệm và bỏ đi khỏi Texas. Anh biết quá rõ những gì xảy ra sau đó. Josie đã cùng Dale Jennings đến buổi tiệc của Webb. Và không lâu sau đó, vụ kiện đã xảy ra. Một vụ kiện được làm qua quýt chống dánh, vì lẽ Bip đã được coi như một phó thống đốc bang tương lai. Một lần nữa, Josie bị coi như một kẻ nói dối, bởi lỗi của Bip, chứ không phải lỗi của Mark. Nhưng cô vẫn nhìn anh với thái độ khinh bỉ, và anh đã phủ nhận chi tiết sai lệch đó, cũng như không dám xin lỗi. Một lần nữa, anh rời bỏ thành phố, một sự chạy trốn vô ích, vì lẽ Josie đã đến sống ở Austin. Giờ thì những vết thương lòng của họ vừa mới thành sẹo, thì số phận lại bắt họ phải đối mặt với nhau. Mark quyết định cố hết sức mình che đậy vẻ quyến rũ mà anh luôn nhận thấy ở nơi cô. Anh băn khoăn tự hỏi, từ sau khi vụ kiện kết thúc, cô đã có mối quan hệ với Jennings hay với một người đàn ông khác hay không? Cô tỏ ra rất tự tin, rất chuyên nghiệp, rất đàn bà. Ấy vậy mà... Anh đã nghe thấy cô kiềm chế hơi thở của mình khi anh lại gần cô, hay đó chỉ là do anh tưởng tượng ra? Chắc chắn cô vẫn còn rất bấp bênh, ngay cả khi cô giờ như thờ ơ. Anh tự hỏi liệu cuộc điều tra mà cả hai đang phải tiến hành cùng nhau có làm cho họ xích lại gần nhau hay không? Không thể được, anh nghĩ ngay như vậy và lắc đầu. Một lần nữa cả hai người lại đứng về hai phe thù địch. Anh hướng suy nghĩ của mình về Bip. Có cố cũng vô ích. Để biết bạn của anh không thuộc kiểu người làm hại thanh danh của mình
trong một vụ giết người hay một vụ tham nhũng, và làm thế nào để thuyết phục Josie?
Cô không hề có ý định từ bỏ những thành kiến của mình, mà trái lại, chuyện đó rất chính đáng.
Sylvia không ngần ngại ném cô cho những tay nhà báo chuyên sục sạo những vụ scandal như một miếng mồi ngon. Đồng thời không ngừng đả kích cô nàng Longley chuyên bị chuyện và đòi giữ những thông tin này cho chồng mình. Đúng là một cách hay để làm cho người ta chống lại Josie thay vì chống lại Bip.
Sau một chút suy nghĩ, Mark tự hỏi liệu Sylvia có quá đáng quá không?
Sylvia là một người đàn bà đầy tham vọng và vụ lợi. Chính cô đã buộc Bip phải cưới mình với cái cớ cô đưa ra là cô đã có mang, mà sau đó không lâu đã sảy thai. Chính cô cũng là người đã khuyến khích Bip liên kết với Henry Gardner, một người đàn ông quá vợ và không con cái. Cũng chính cô là người đưa Bip đến vị trí phó thống đốc bang. Cô cũng còn là người thuyết phục anh phát động chiến dịch để trở thành nghị sĩ. Trong khi, theo lời xác nhận của chính Bip, thì anh không hề muốn chuyện đó.
Hạnh phúc đối với Bip có thể được tóm gọn trong hai việc: bán vật tư nông nghiệp và nuôi ngựa trong trang trại của mình. Anh yêu trang trại của mình như yêu thiên nhiên vậy. Anh tự coi mình là một gã cao bồi hơn là một chính trị gia.
Tiếc thay, tính thiếu tham vọng của Bip không phù hợp với những ham muốn của Sylvia. Cô muốn những chiếc váy thời trang cao cấp, nữ trang, rượu sâm panh nhập khẩu, những buổi tiệc tùng trong giới thượng lưu. Chắc chắn rằng cuộc sống của Bip sẽ hoàn toàn khác nếu như anh lấy một phụ nữ khác. Nhưng người ta không thể quay ngược lại thời gian.
Mặc nghĩ như vậy, người ta không thể thay đổi được quá khứ. Bởi vì nếu việc đó có thể xảy ra, thì chắc chắn anh đã không phạm phải lỗi khi cố gắng quyến rũ Joseph Longley trên tràng kỹ trong nhà anh.
Mark lái chiếc xe đi thuê của mình vào bãi đỗ xe của sân bay trước khi bay đến San Antonio. Thật may là máy bay trống đến gần nửa số ghế. Anh ngồi một cách thoải mái và để chiếc mũ sang kế bên cạnh. Thế đấy, anh không sẵn lòng nói chuyện với một người xa lạ tuyệt vời. Máy bay lao mình trên đường băng rồi ngóc đầu lên trên bầu trời quang đãng, một màu xanh trong mờ. Mark ngã đầu vào lưng ghế, mắt liêm diêm. Thật kỳ lạ vì phần lớn những hồi ức của anh đều gắn với Josie và gia đình của cô. Là một cảnh sát trong đội tuần tra ở Jacobsville, anh đã quen biết ông Langley khi ông định tìm việc cho một người lái xe hay phạm luật trong một trung tâm cai nghiện tư. Người lái xe này là người thuộc giáo xứ của linh mục Langley và được ông che chở. Mark và ông đã quen biết và làm bạn với nhau và phát hiện ra giữa họ có rất nhiều điểm chung. Ông Langley đã bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát trước khi cảm thấy khuynh hướng trở thành mục sư. Vì thế mà ông đã xin ra khỏi ngành để vào học tại một trường dòng. Mark thường xuyên đến thăm ông cùng gia đình ông. Vào thời gian đó, anh chỉ coi Josie như một cô bé xinh xắn và tinh nghịch. Cho đến buổi tối tiền định hôm đó, khi anh trông thấy cô hoàn toàn trần truồng cùng với một gã thanh niên chưa cởi hết quần áo. Gã trai trẻ đó tỏ ra còn hơn cả sức thuyết phục. Hắn đã giải thích cho anh hiểu là Josie đã bí mật gặp gã, rằng cô đã khêu gợi gã rồi giải dụa vật lộn khi gã cố tình làm chuyện đó. Cô đã kêu lên là mình bị hãm hiếp, trong khi cô chấp nhận chuyện đó. Đứng trước sự hổ thẹn nhục nhã đó, Mark đã tin hắn. Thậm chí anh còn thấy thương hắn nữa. Chính vì thế mà mặc dù rất quyến luyến với bố của Josie, nhưng anh vẫn đứng về phía kẻ được coi là có tội hiếp dâm. Phải nói thật là các tình tiết không có lợi cho Josie lắm. Khoa nội của bệnh viện nơi cô đã được đưa đến khám đã gửi một bản khai được đánh máy cho biết rõ không có một tí dấu vết nào của một vụ hiếp dâm. Bản lời khai đó không cho biết vì sao không có sự xâm nhập vào người cô. Điều đó đã làm cho anh bị thuyết phục và tin là Josie đã nói dối. Chắc chắn là cô sợ làm cho cha mẹ cô đau khổ khi biết sự thật. Suy cho cùng thì đó cũng là một phản ứng bình thường. Chính anh cũng đã từng biết một trường hợp giống như thế. Một cô gái khi đứng trước tòa đã nức nở trong nước mắt thú nhận lỗi của mình và xin lỗi cậu thanh niên mà cô đã tố cáo khi không có chứng cứ nào cả. Mark được củng cố với sự tin chắc như vậy đã làm chứng có lợi cho gã thanh niên đó. Anh ta đã được xử trắng án. trong khi Josie bị biến thành một cô bé nói dối trong con mắt của tất cả mọi người trong phiên tòa hôm đó. Bố mẹ cô đã phải chịu đựng nỗi nhục nhã ghê gớm. Và khi Josie quay trở lại lớp học, bạn bè của cô đã lên án cô, công kích cô nhiều đến mức cô phải chuyển trường. Vì vậy mà gia đình cô đã đến sống ở San Antonio, trong một nhà thờ xứ không quan trọng lắm. Và từ đó Mark không gặp họ nữa. Một thời gian sau, Mark được tuyển vào làm tại đội cảnh sát đặc nhiệm của San Antonio và thường hay giảng dạy trong các tiết học về tố tụng hình sự tại trường đại học. Vô tình mà Josie cũng là một trong số sinh viên trong lớp. Lúc đó cô đã 22 tuổi và đã trở thành một thiếu nữ rất quyến rũ. Lúc đầu cô không nói chuyện với anh. Cô chưa thể quên những chuyện không may, những đau đớn của mình. Và cô không tha thứ cho việc anh đã làm chứng chống lại cô. Bất chấp sự ác cảm rõ ràng của cô, Mark vẫn cảm thấy bối rối trước vẻ quyến rũ của cô. Thế cho nên anh đã cố gắng làm mọi cách để cô lại tin anh. Và dần dần họ lại là bạn của nhau, bất chấp sự phản đối của bố mẹ cô. Đương nhiên là với tư cách một tín đồ đạo Tin Lành, họ đã tha thứ cho anh từ lâu, nhưng họ đã không còn tin anh kể từ sự phản bội của anh trong vụ kiện đó. Họ chưa bao giờ nghi ngờ đức tin của con gái mình. Mark không để ý đến việc bố mẹ cô không đồng ý. Anh vẫn đưa Josie đi cắm trại, đi xem nhà hát, đến những hộp đêm. Anh tặng cô nhiều món quà nhỏ, gọi điện cho cô rất muộn vào buổi đêm. Và rồi, anh nhận thấy cô không dửng dưng trước những cố gắng của anh. Chính anh cũng thấy khó cởi nút sợi dây tình cảm của mình. Sau buổi lễ trao bằng tốt nghiệp mà anh có tham dự và ngồi xa gia đình lang ly, anh đã đưa Josie đến buổi dạ hội. Một buổi tối mãi mãi làm cuộc sống của họ mất thăng bằng. Việc đổi vợ của họ làm anh chìm đắm trong đau khổ. Anh đã viết cho cô một bức thư dài, trong đó anh không tiếc lời xin lỗi cô, nhưng anh đã không gửi bức thư đó. Vài tuần sau đó, vụ Henry Gardner bị giết, rồi sau đó là phiên tòa xử treo Jennings diễn ra, chỉ làm cho mối quan hệ của họ thêm trầm trọng. Khi các phương tiện thông tin phát hiện ra vụ hiếp dâm, Mark viết bỏ lá thư xin lỗi của mình. Thật vô ích khi gửi bức thư đó cho cô vào lúc này. Chắc chắn Josie sẽ xé bỏ trước khi đọc nó. Anh biết rằng cô oán giận anh về vụ scandal mới này, vì cô cho rằng anh đã tố giác cô với báo chí. Sau khi Jennings bị kết án, anh đã chạy trốn. Anh cảm thấy có lỗi khi đã hai lần phá hoại cuộc sống của Josie. Vì sai lầm thời niên thiếu của mình, cô đã bị phơi bày trước những lời mỉa mai cay độc của công chúng. Trong khi kẻ hiếp dâm thì thoát khỏi khó khăn mà không phải chịu một lời buộc tội nào. Không bằng lòng với bản thân vì đã góp phần vào việc bôi nhọ thanh danh của cô, Mark lại xuất hiện trong cuộc sống của cô để lần thứ hai đối chọi với cô và gián tiếp tố cáo cô đã làm chứng dối trá. Tiếp theo những sai lầm đó, anh đã hành động theo hướng có lợi cho người bạn thân của anh, Bip Webb, không sát hại Henry Gardner. Anh đã bị thuyết phục về chuyện đó. Bip yêu quý ông già đó như yêu người bố đã bỏ anh mà đi. Đúng thế, năm 17 tuổi, anh chỉ còn lại một thân một mình với cô em gái Úc. Bố anh đã bỏ đi, bỏ mặc anh em họ cho số phận. Là người đàn ông duy nhất trong gia đình từ đó đến nay, Bip đã phải chăm sóc mẹ và em gái của mình. Cô bé đã chết khi mới 18 tuổi vì dùng thuốc quá liều. Cuộc sống của Bip sau đó chỉ là một chuỗi những điều thử thách liên miên, cho đến ngày anh gặp Henry Gardner, người đã đùm bọc che chở cho anh. Không, chắc chắn là Bip không thể có chuyện liên quan gì đó trong vụ ân nhân của anh bị giết. Vì lẽ rằng anh còn cần sự hiện diện đầy thân tình ấy bên cạnh mình. Cuộc hôn nhân của anh với Sylvia đã bị suy sụp vào thời điểm đó. Phải công nhận rằng vợ anh rất giống em gái của anh, giống một cách đáng ngạc nhiên, một tâm hồn bị lạc hướng, một kiểu thiếu nữ chưa đủ độ chín, sống phụ thuộc vào chồng một cách thảm hại. Sau khi kết hôn, mái tóc của Bip đang từ màu nâu chuyển sang gần như hoa râm màu xám. Giờ trông anh như thể già hơn Mark đến 10 tuổi vậy. Cô tiếp viên đẩy chiếc xe đồ uống đến gần Mark. Vì thấy anh ra hiệu từ chối, nên cô hơi chăm chú nhìn anh. Anh cố nén một nụ cười. Chiếc phù hiệu cảnh sát đặc nhiệm rất có khả năng thu hút sự chú ý của phụ nữ. Bộ đồng phục lôi cuốn cô ta, anh nghĩ, không hề có chút ảo tưởng. Cũng khá lâu rồi, anh không còn ngắm nhìn phụ nữ nữa, cho đến khi anh gặp lại Josie. Khi nhìn cô, anh cảm thấy mình vẫn đầy những ham muốn như trước kia. Rõ ràng là anh nhận thấy bao giờ cô cũng luôn quyến rũ đối với anh. Mặc buông tiếng thở dài mệt mỏi. Anh cần phải sắp xếp lại những suy nghĩ của mình theo trật tự. Dù sao thì anh cũng đang có một vụ điều tra phải làm. Một vụ điều tra phức tạp. Một vụ điều tra chắc chắn sẽ làm hỏng nhiều cuộc đời. Chắc chắn là các phương tiện thông tin sẽ dồn ngay lấy vụ này. Và Bip Web, Josie và mẹ của Jennings nữa sẽ phải chịu đựng sự tọc mạch nguy hiểm của báo chí cũng như của công chúng. Nhiệm vụ của anh là khám phá ra sự thật mà không để mình bị ảnh hưởng bởi tình cảm hay những phút yếu lòng xưa cũ của mình. Anh tự hỏi Josie nhìn nhận như thế nào sự hợp tác của cô với anh, một người đàn ông mà cô có đủ mọi lý do trên đời để căm ghét. Anh rất lấy làm tiếc cho cô và cả cho anh nữa. Cách hai hàng ghế, một người phụ nữ trẻ đang vuốt ve một đứa bé con. Một đứa trẻ lùi những ngón tay mũm mĩm của nó vào trong mái tóc của mẹ nó, miệng bập bẹ nói. Hoạt cảnh đó làm anh bỗng bật cười không chú ý. Anh nghĩ đến đứa cháu trai của anh mà anh chỉ biết mặt nó qua những tấm ảnh Gretchen gửi cho anh. Anh rất muốn gặp mặt nó và được ẵm bế nó. Ngay cả khi ở xa, anh vẫn có thể hình dung ra được Gretchen và chồng của cô dành nhiều thời gian để ngắm nhìn đứa con bé bỏng thiên thần của họ hơn là ngồi xem tivi. Anh muốn có những đứa con của riêng mình. Nỗi cô đơn bắt đầu đè nặng lên anh. Một lần nữa, những suy tư của anh lại hướng về Josie. Anh tự hỏi liệu cô có nghĩ đến việc có con hay không. Anh nhăn mặt, chẳng có gì chắc chắn điều đó cả. Nỗi căm ghét mà cô công khai bày tỏ với tất cả những gì thân mật ấm cúng chắc chắn không làm cho cô có ý muốn xây dựng một gia đình. Thật đáng tiếc vì cô rất có khuynh hướng làm mẹ. Có một lần, trong khi đang dạo chơi trong công viên, họ bắt gặp một cậu bé con đang khóc vì đầu gối của bé bị xước. Josie đã ngồi xổm trước mặt đứa bé, lấy bông băng trong túi của cô ra và băng cho thằng bé. Lúc bố mẹ của thằng bé hốt hoảng tìm thấy nó, thì nó đang vừa cười vừa nắm tay Josie và liếm láp những viên kem mà cô mua cho nó. Mark, chào mày. Anh căm ghét những kỷ niệm xảy ra vào trước cái đêm dạ hội đó. Đó là ngày hạnh phúc cuối cùng của họ. Cơ hội cuối cùng của anh. Cơ hội mà anh không biết nắm giữ. Mỗi lần nhớ lại những năm tháng đau đớn đó là anh đều phải cố kìm nén sự bất mãn. Chết tiệt. Phải chăng anh cứ mãi bị quá khứ ám ảnh? Chắc chắn là đúng như vậy. Nhất là vào lúc này đây, khi quá khứ đang quay trở lại và nó đang gắn kết với hiện tại một cách rối rắm. Josie và anh phải tìm ra được tên giết người trước khi hắn giết thêm người khác và họ phải nhanh chóng tìm ra hắn. Chương 5. Khi đến San Antonio, Josie nhận thấy thành phố này đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều so với thành phố trong ký ức của cô. Cô đã học tập tại thành phố này. Chính tại nơi đây, lần đầu tiên cô đã biết yêu và đã bị phụ bạc. Bây giờ cô lại quay trở lại nơi đây để phối hợp thực hiện một cuộc điều tra cùng với người đàn ông đã là nguyên nhân của những đau khổ vô hạn của cô. Mặc dù cô biết nhiều tình tiết trong vụ Jennings là những thông tin cho phép cô đi trước cảnh sát địa phương trong vụ điều tra này, nhưng không vì thế mà cô có ý định lấn quyền họ. Cô cần phải rất thận trọng vì vụ giết người này có thể đụng chạm đến nhiều nhân vật cao cấp trong chính phủ. Do vậy, công việc này đòi hỏi sự hợp tác và năng lực nhận thức tuyệt đối của các bên tham gia. Cuộc điều tra báo hiệu rất nhiều khó khăn. Cô nghĩ, Dale đã trốn thoát khỏi trại giam nơi mà anh ta phải thụ án vì tội ám sát người cộng tác với Bip Web. Làm thế nào anh ta có thể trốn khỏi trại giam và tại sao anh ta lại là nạn nhân của một vụ án mạng? Đó là những gì cô cần phải khám phá. Cô nhìn bao quát phòng làm việc của chưởng lý Hạc với nụ cười trên môi. Bàn làm việc chất đầy giấy tờ và những chồng tài liệu khác nhau làm cô nhớ đến bàn làm việc của mình. Đó là một căn phòng rộng và hiện đại, bộc lộ rõ nét dấu ấn nghề nghiệp. Một cánh cửa bên mở ra. Một phụ nữ thanh lịch với mái tóc đen xuất hiện ở cửa ra vào. Cô ra hiệu mời Josie vào trong căn phòng kề sát bên cạnh. Căn phòng này cũng chất đầy tài liệu và những tủ gỗ sắp xếp tài liệu.
Tôi là Linda Harvey, trợ lý của trưởng lý. Cô nói, chính tôi đã đề nghị cô giúp đỡ, cô Langley à. Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại rồi.
Rất vui được gặp cô. Josie vừa nói vừa bắt tay cô gái. Tôi đang ngắm sự ngăn nắp trong căn phòng này. Nó làm tôi nhớ đến văn phòng của tôi ở Austin.
Linda lắc đầu cười. Chắc là người ta sẽ phải chôn tôi với một bó tài liệu trên tay mất. Nếu cô muốn uống cà phê thì có một cái máy cà phê ở hành lang đấy.
Không, cảm ơn. Sáng nay tôi đã uống 2 tách rồi. Thêm 1 tách nữa thì chắc tôi sẽ phải trèo lên Rideau mất.
Linda nở một nụ cười thẳng thắn. Tôi biết rồi, mời cô ngồi.
Simon Hart đã cho tôi biết là về mặt cá nhân cô cũng có liên quan đến vụ án này phải không?
Còn hơn là tôi muốn thế ấy chứ.
Jennings đã đưa tôi đến buổi tiệc đó, nơi mà anh ta bị cho là đã giết Henry Gardner. Tôi không thể cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho anh ta được, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự vô tội của anh ta.
Vâng, tôi có theo dõi hồ sơ.
Linda bình thản trả lời. Lúc đó những nghi ngờ của cô đều xoay xung quanh bếp web.
Josie nhăn mặt, và tôi đã phải trả giá đắt.
Tôi chỉ đơn giản cho rằng Webb là người mà tên giết người nhắm vào nhiều nhất.
Đó là một chuyện. Báo chí đã xuyên tạc những lời nói của tôi và làm cho những nghi ngờ của tôi trở thành, như cô nói đấy, những lời buộc tội mở.
Đó là một khối thuốc nổ thực sự, vì lẽ rằng lúc đó Webb đang khao khát cái ghế phó thống đốc bang.
Đúng, đối thủ cạnh tranh của anh ta rút lui vào phút cuối cùng, để lại chiến trường chỉ có một mình anh ta. Lúc nào tôi cũng thấy sự trùng hợp này rất có lợi cho anh ta. Nhất là khi có số lượng người ủng hộ Webb đã giảm theo những cuộc thăm dò.
Linda mỉm cười trước khi nói tiếp. Nếu tôi còn nhớ thì luật sư chính đã không nể nang gì cô cả khi cô làm chứng theo hướng có lợi cho Jennings.
Ông ta đã moi ra vụ hiếp dâm mà tôi đã khởi kiện chống lại một người khi tôi mới 15 tuổi. Chuyện này cũng có trong hồ sơ của tôi. Kẻ khốn nạn đó thực sự đã cố hãm hiếp tôi.
Josie nói và nghiêng người về phía trước. Chỉ mãi sau này tôi mới hiểu hắn đã bỏ cái gì đó vào cốc của tôi. Có thể gọi là một dạng ma túy gì đó.
Tôi cũng nghi ngờ điều đó. Cảm ơn cô đã nói chuyện thẳng thắn với tôi. Thật ra tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nhỏ về vấn đề này. Tôi đã gặp lại ông trưởng lý đã điều tra vụ này. Lúc đó ông ta còn trẻ. Gia đình gã thanh niên đó quen biết nhiều nơi lắm. Người ta đã nói đến kẻ hiếp dâm như là một nạn nhân và ông ta đã tin hắn. Khi chúng tôi tranh cãi về chuyện này, ông ấy hầu như đã rất lấy làm tiếc.
Ông ấy mới thật tử tế làm sao?
Josie nói giọng chế giễu. Chỉ muộn có 9 năm thôi mà.
Đúng là phụ nữ thường không có một vai trò nào cả. Dù sao đi chăng nữa, cái hiếp dâm cô giờ đã không còn có thể làm hại ai được nữa. Cách đây 1 năm, hắn đã hãm hiếp và gần như đã bóp cổ một phụ nữ ở Victoria. Hắn đã tự sát trong xe khi cố chạy trốn cảnh sát.
Josie bật cười. Tôi biết. Tôi đã nhận được rất nhiều cú điện thoại của người dân ở Jacobsville sau vụ đó. Có cả ông trưởng lý của hạt, người đã đưa kẻ hiếp dâm ra tòa nữa. Ông ấy đã nói với tôi rằng ông luôn tin tôi nói thật, ngay cả khi bản án đã được tuyên.
Ít ra là cô đã được minh oan, Linda nói. Dù sao thì cô cũng đã thoát khỏi những chuyện đó.
Josie nhún vai.
Tất cả chỉ là vấn đề động cơ mà thôi. Tôi muốn tránh nỗi nhục nhã này cho những nạn nhân vô tội khác.
Và cô đã trở thành một vụ điều tra viên xuất sắc. Nhưng tại sao cô không làm việc cho văn phòng trưởng lý của hạt? Hay còn tốt hơn nữa, tại sao cô không là trưởng lý nhỉ? Ngày nay có rất nhiều phụ nữ đang thử vị trí đó. Chúng ta đang có một người phụ nữ như thế ở ngay đây.
Tôi biết, tôi sẽ bỏ phiếu cho cô ta nếu như còn ở San Antonio.
Đó là một con hổ cái, cả tôi nữa, Linda nói.
Nào, điều gì đã thúc đẩy cô cống hiến tài năng cho nhà nước? Không thể không trả lời câu hỏi đó. Josie nghĩ ngợi trước sự năn nỉ của cô trợ lý. Cô mỉm cười.
Vụ kiện của Jennings. Tôi bị mất tín nhiệm từ vụ đó và bị mang tiếng xấu là kẻ chuyên nói dối và hay bịa chuyện. Không ai muốn tuyển dụng tôi, trừ Simon Hart. Ông ấy là người duy nhất cho tôi một cơ hội.
Ồ, tôi lấy làm tiếc. Nếu có lúc nào cô đổi ý, chúng tôi rất vui được dành cho cô một vị trí ở đây.
Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ điều này.
Tôi rất vui khi người chịu trách nhiệm vụ điều tra này là cô. Nếu cô cần điều gì thì đừng ngại nói với tôi.
Có lẽ tôi sẽ hỏi cô nhiều hơn là cô muốn làm cho tôi đấy.
Josie nói giọng ung dung. Vụ này rất tế nhị. Nó liên quan đến một thành viên trong chính phủ. Không phải ngẫu nhiên mà Mark Brennan cũng tham gia vụ này.
Nhờ một chút ít may mắn, chúng tôi đang nhằm vào J. Marks, một ông trùm mafia ở địa phương. Nhưng cũng có thể chúng tôi còn phải điều tra một người nào đó, có chức vụ rất cao.
Ở đây không ai sợ những vụ tiêu cực đâu.
Cô buông tiếng thở dài sảng khoái. Đó chính là điều mà tôi muốn nghe đấy. Cảm ơn.
Cô sẽ chung văn phòng với Cash Greer. Linda thông báo cho Josie khi đứng lên. Rồi cô sẽ biết, đó không phải là một anh chàng xấu, cho dù Mark có nói chuyện gì với cô đi chăng nữa. Họ đã từng làm gì cùng nhau mà.
Tôi sẽ không quên điều này. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ.
Không có gì, tôi chỉ làm việc của mình thôi.
Cho đến cuối ngày hôm đó, Josie đã làm quen với tất cả thành viên trong đội và cảm thấy rất thoải mái trong môi trường làm việc mới của mình. Cô vẫn còn chưa gặp cả Rhea lẫn Brennan. Thật là một sự sảng khoái thật sự.
Có thể Mark làm việc ở bên ngoài. Cô còn không biết làm thế nào mà cô có thể ngày nào cũng làm việc gần anh mà lại không phải chịu đựng những cơn xúc động.
Lúc trở về khách sạn Madison, cô đã gặp anh. Anh đang đợi cô trong chiếc xe mui trần có gắn một cái anten ở trên của mình.
Cô bước ra khỏi xe của mình và đứng yên tại chỗ, tay xách túi và chờ xem anh sẽ làm gì. Khi anh đóng cửa xe và tiến về phía cô đã phải cố gắng tỏ ra dửng dưng. Không việc gì khó bằng việc đó, vì ở tận đáy lòng, con tim cô đang hoảng hốt.
Khi đến gần cô, Mark uể oải dựa người vào xe của cô và nhìn cô với vẻ ngạo nghễ vốn có của anh. Anh là người đàn ông quyến rũ nhất mà cô chưa bao giờ gặp trước đó. Cô nghĩ đó là một cái nhìn dâm dục rụt rè mà anh dành cho cô sau khi đã cân nhắc tính toán. Anh biết những tình cảm của cô đối với anh trước khi họ chia tay, và anh đang đùa giỡn với nó.
Tôi cứ tưởng cảnh sát đặc nhiệm đều có xe công.
Tôi thích lái xe của mình hơn. Ngày làm việc đầu tiên của cô thế nào?
Tôi đã gặp trợ lý của ông trưởng lý. Còn anh làm việc bên ngoài phải không?
Anh gật đầu mà không nói một lời nào.
Anh đã nhận được tập hồ sơ tôi gửi cho anh chưa?
Một lần nữa, anh lại gật đầu mà không nói năng gì cả.
Cô nghiêng đầu sang một bên, mắt ánh lên một vẻ châm chọc.
Tôi cũng nói được tiếng của người, vừa câm vừa điếc đấy nếu anh muốn như thế.
Cô vẫn không thay đổi gì cả. Anh nói rồi bật cười.
Cô đẩy cặp kính gọng vàng lên sống mũi thanh mảnh của mình.
Ồ, có chứ, tôi đã thay đổi Brennan à. Chẳng qua là vì tôi cố không biểu lộ ra đó thôi.
Còn bây giờ, nếu anh muốn bàn đến cuộc điều tra thì...
Tôi rất muốn.
Nhưng không phải trong phòng nghỉ của khách sạn như thế này. Anh nói, cảm thấy bối rối vì vẻ lạnh lùng của cô.
Thái độ điềm tĩnh của Josie làm anh cảm thấy khó chịu. Dường như cô quá tin chắc vào bản thân.
Tốt thôi, tôi chỉ xem tôi có tin nhắn hay không thôi, rồi tôi sẽ đi ngay.
Anh nổi cáu, nhìn chăm chăm vào mặt cô. Không thể làm cho cô bực mình được. Vả lại, tại sao anh lại muốn làm điều đó chứ? Tại sao anh lại cố ý muốn làm cô nổi giận như vậy chứ?
Làm ra vẻ không biết gì, cô quay gót và đi lên phòng mình rồi gọi điện cho Lễ Tân.
Không có tin nhắn nào cho cô hết. Cô thoa sơ một chút phấn rồi lại ra khỏi phòng.
Đứng dựa vào xe mui trần của mình, Mark ngạc nhiên nhìn cô tiến lại gần.
5 phút, một kỷ lục đối với một phụ nữ.
Một kỳ công đối với một người đàn ông, cô nói với vẻ khô khốc.
Chúng ta có thể gặp nhau ở một nơi nào đó, anh muốn đi đâu?
Đừng có ngớ ngẩn như thế.
Vì thế anh mở cửa xe của mình bên phía hành khách, nên cô liếc nhìn vào trong với vẻ thận trọng.
Làm thế nào mà vào được bên trong?
Trèo vào bằng thang à?
Thôi nào, đâu có cao gì đâu.
Cô leo lên xe một cách yêu kiều nhất có thể. Mark đóng cửa lại và nhẫn nại một cách quá đáng. Sau đó anh ngồi vào sau tay lái, thắt đai an toàn. Trước khi nổ máy, anh còn kiểm tra xem đai an toàn của Josie đã được thắt chưa. Chỉ ít phút sau, họ đã hòa vào dòng người trên đường phố. Mark lái xe rất tốt, thoải mái và tự chủ. Cô liếc nhìn bàn tay rám nắng của anh đang nắm vô lăng và không thể ngăn mình nghĩ ngợi về bàn tay của anh. Cảm thấy khó chịu, cô chuyển sang mải mê ngắm cảnh xung quanh.
Họ đã ra khỏi thành phố và đang đi xuyên qua những bãi chân thả súc vật được tô điểm thêm bởi những giếng dầu và những chiếc tháp khoan trông giống như những chiếc máy xén cỏ. Xung quanh những chiếc dầu là một đàn gia súc đang gặm cỏ một cách hững hờ. Những cái bể này thậm chí còn chưa đầy được một nửa nữa. Cô nói và đưa tay trỏ những bể chứa bằng bê tông để hứng nước mưa. Hạn hán đã thử thách sức chịu đựng của vùng này quá lâu rồi. Khi người ta không mong có mưa thì trời cứ mưa suốt. Anh liếc nhìn chéo qua cô, mắt anh bị vành mũ che mất. Hôm nay, tôi đã nói chuyện với trưởng lý. Có vẻ như tất cả mọi người trong văn phòng đều đánh giá cô rất cao.
Anh thấy lạ à?
Tôi không muốn nói ý đó.
Cô thản nhiên quay đầu về phía anh.
Vậy anh muốn nói với tôi về chuyện gì? Cô hỏi. Tại sao một tên giết người lại được phép tham gia lao động công ích?
Cô chau mày. Chính cô cũng đã tự hỏi mình câu hỏi này.
Thông thường, không ai cho phép những kẻ bị kết tội giết người tham gia vào những việc như quét rác trên đường phố.
Còn một chuyện nữa. Anh nói tiếp. Wayne Correctional Institute không phải là một nhà tù liên bang, mà là nhà tù quốc gia. Nhưng mà trước đó, quan tòa đã gửi Jennings đến nhà tù liên bang.
Thế thì anh ta đã làm cái quái gì ở Wayne?
Mark rời khỏi đường cao tốc và rẽ về hướng một nhà hàng bên đường.
Cà phê và hamburger nhé. Tôi không thể bao cô được tốt hơn cho đến ngày lĩnh lương.
Tôi sẽ trả phần của tôi, anh không phải lo. Anh đã nói chuyện với giám đốc trại giam chưa?
Chưa, nhưng chắc chắn là có ai đó đã giật dây để Jennings được đưa đến trại giam đó.
Ra vậy.
Cô thông thả quýt sáo.
Tôi đang đợi đấy.
Anh nói.
Đợi gì cơ?
Kết luận theo hướng điều tra xem liệu phó thống đốc bang Texas có mối quan hệ đặc biệt nào đó để thực hiện vụ chuyển trại giam này không?
Tại sao lại phải kết luận một sự việc hiển nhiên như vậy?
Bip không giết cả Henry Gardner lẫn Dale Jennings.
Mark hăng hái tuyên bố.
Ít ra thì người ta cũng không thể trách anh phản bội bạn bè được. Nhưng tôi đang cố giữ cho tinh thần của mình được thoải mái dễ chịu, nên anh cũng nên làm như thế. Cả hai chúng ta đều có thành kiến về những người vô tội, hoặc chúng ta đều tin là họ vô tội. Chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác trước khi đưa ra những cáo buộc mới.
Thực tế là, với một người đã sống trong những gì mà cô đã sống, thì cô có một đầu óc rất minh mẫn. Đó là một lời khen ngợi. Anh nói,
đơn giản là tôi không thể hiểu nổi cô.
Anh không cần phải cố hiểu, chúng ta phải làm gì cùng nhau, chấm hết. Sau khi chúng ta tóm cổ được hung thủ, tôi sẽ quay trở lại Austin. Ở đó tôi sẽ là bắt đầu làm những việc mà tôi làm tốt nhất.
Như là những việc gì?
Giữ liên lạc giữa văn phòng của Simon Hart với các văn phòng trưởng lý địa phương. Tôi thấy rất dễ chịu khi làm việc, đầu cúi xuống tập hồ sơ và tai thì nghe điện thoại. Nhưng đó không phải là những gì người ta dạy cô ở trường.
Cô nhún vai.
Tôi không phải là người phải đến hiện trường thế thôi.
Giờ thì nếu chuyện đó làm anh chán thì chúng ta đi ăn và bàn công việc. Tôi thấy mệt và muốn trở về sớm. Ngày hôm nay thật dài.
Anh đổ xe trước cửa nhà hàng mà không nói năng gì và ra khỏi xe sau khi tắt máy. Cô để ý thấy anh không mở cửa xe cho cô. Điều đó thật là lạ. Nhất là khi anh là người được giáo dục hoàn hảo. Cô biết rõ là anh luôn xử sự rất lịch thiệp, nhất là đối với phụ nữ. Do vậy,
anh đã cố ý khi để cô tự mở cái cánh cửa xe nặng trịch đó một mình. Giả tảng như không biết sự cố ý đó, cô đẩy cửa xe để ra ngoài. Anh đi trước cô vào nhà hàng và hướng cô về phía một chỗ còn trống ở cuối phòng. Một cô phục vụ xuất hiện gần như ngay lập tức. Trẻ trung xinh xắn, thấy rõ là cô rất vui khi có một khách hàng như Mark. Tôi có thể giúp gì cho anh chị? Cô phục vụ hỏi với vẻ hào hứng. Mark cười với cô phục vụ. Josie nhận thấy chuyện đó làm cho gương mặt anh trở nên lạ lùng. Đột nhiên anh trở lại là người đàn ông mà cô đã yêu, tinh nghịch và quyến rũ. Cà phê kem, bistec thịt băm, còn lòng đào với một quả trứng oblet bên trên, salad trộn nước sốt Thousand Island. Chú thích: một loại nước sốt marinara có thể thêm dầu ô liu, chanh và cam, mù tạt, giấm, tương ớt, tương cà chua. Chú thích của nhà xuất bản trẻ. Hết chú thích. Sẽ có ngay. Thế còn cô? Cô phục vụ quay sang hỏi Josie với một nụ cười rõ ràng là đã kém nồng nhiệt hơn. Cho tôi cà phê đen, salad, nước sốt. Cảm ơn, tôi sẽ mang cà phê đến ngay. Rõ ràng là cô phục vụ trẻ đã bị Mark chinh phục. Cô ta bẽn lẽn cười với anh trước khi quay đi. Ngôi sao bạc luôn quyến rũ bọn họ. Josie nói và hướng về phía chiếc phù hiệu của anh. Anh ngửa người ra lưng ghế, cánh tay đặt trên chỗ tì tay của ghế bằng vinin và vuốt phẳng áo sơ mi làm cô cảm thấy nhớ bộ ngực trắng chắc của anh một cách da diết. Nếu phụ nữ mà không yêu đàn ông nữa thì thế hệ tiếp theo sẽ bị gặp nguy hiểm, anh nói. Vẫn còn may là không phải tất cả phụ nữ đều chạy theo một cách mù quáng những trào lưu vận động bảo vệ nữ quyền. Những nụ cười không được trang điểm song phấn và những luật lệ chống giống đực hoàn toàn yếu ớt. Anh nói tiếp với hy vọng làm cô nổi khùng. Một vài người đàn ông đã khiến cho phụ nữ phải làm những cuộc cách mạng, Brennan à. Tôi không biết. Không muộn hơn ngày hôm qua đâu. Tôi đã đóng cánh cửa ngay trước mũi một phụ nữ đấy. Anh mỉm cười, rõ ràng là đang chờ một phản ứng từ phía cô. Cô cố gắng không nhún vai. Anh không có vẻ thích trò này,